Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sao mình niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca vậy? Trước mỗi buổi học đó, mình niệm danh hiệu Phật Thích Ca để làm chi vậy quý vị biết không? Trong khi mình niệm đó, cái tâm mình sao? Tâm yên lặng. Rồi tại sao mình niệm nữa? Nhớ ơn Đức Phật Thích Ca. Mà tại sao mình nhớ ơn Đức Phật Thích Ca? Đức Phật Thích Ca là một vị Phật lịch sử duy nhất. Tại sao mà gọi là Phật lịch sử? Tại vì trong lịch sử có ghi lại Ngài là một con người có thật sống ở trên thế gian này trong cái thời đại loài người của mình. Cho nên trong sử vẫn ghi đây là vị Phật lịch sử. Mình còn nhiều cái sử liệu về tên, tuổi, gia đình, cha mẹ, quê hương, cuộc đời tu tập và những cái giáo lý của Ngài còn ghi lại. Và hiện nay cũng còn những cái di tích lịch sử nữa ở bên Ấn Độ hay bên Nepal. Cho nên Ngài là một con người có thật được ghi lại trong lịch sử thật, và đó là vị Phật duy nhất là vị Phật lịch sử của chúng ta. Còn tất cả những vị Phật khác như là trong huyền thoại thôi, không phải là con người có thật như Đức Phật Thích Ca. Cô nghĩ là tất cả chúng ta cũng biết khái quát về cái cuộc đời của Đức Phật rồi, cho nên ở đây cô không có nói, cô chỉ nhắc nhở như vậy. Cái chi tiết Ngài là một vị Phật lịch sử đó, nó quan trọng lắm. Khi mình biết ngày xưa Ngài là một con người có thật như chúng ta, và Ngài đã tự mình tu tập để giác ngộ, thì khi mình biết như vậy, cái sự hiểu biết này nó có ảnh hưởng gì tới mình hay không? Đúng rồi, khi mình hiểu rõ ràng cái việc đó thì mình biết rằng Ngài là một con người, chúng ta cũng là một con người, cũng có những cái đặc tính, những cái đức tính của một con người. Thì nếu mà mình theo đúng những cái lời dạy của Đức Phật, theo đúng những kinh nghiệm của Đức Phật, thì mình cũng có khả năng sẽ giác ngộ như Ngài vậy, thì làm cho mình thêm cái lòng tự tin, phải không? Mình tự tin, mình có hy vọng. Đó là một cái điều hiểu biết nó cần thiết cho mình đó. Như vậy mình biết rằng Ngài không phải là một vị thần linh. Nếu mà là một vị thần linh cao cả hơn con người á, thì mình sẽ có cái khuynh hướng là cầu xin, quỳ lại, và mình không có tự tin nơi mình. Nhưng mà khác với những cái tôn giáo khác, thành thử ra Phật giáo không phải là một tôn giáo. Tôn giáo khi nào nó có một cái đấng giáo chủ là một vị thần linh. Và trong tôn giáo nó có những cái giáo điều mình phải tuân theo. Còn trong Phật giáo cũng có. Cho nên Mình nói cái chữ Phật giáo, mình đừng có hiểu đó là tôn giáo. Nhất là trong thiền, thiền Phật giáo á, nó không có ý nghĩa là một cái tôn giáo, là vì nó không có giáo chủ. Phải có giáo chủ là có tín đồ. Tín đồ là những người tin tưởng mà theo. Còn ở trong đạo Phật á, thì Đức Phật dạy mình phải đến, đến rồi thấy, thấy rồi thực hành, rồi bây giờ mới tin. Cho nên thiền Phật giáo á, nó là một cái khoa học, mà khoa học về tâm linh và thực nghiệm. Có nghĩa là mình có thể trình bày những cái chân lý mà Đức Phật dạy đó, có thể trình bày một cách khoa học, có thể đối chiếu với những cái công bố của khoa học. Mặc dầu khoa học nó tiến chậm hơn Phật giáo, thì nó là một khoa học, nó phục vụ con người, nhưng phục vụ về mặt tâm linh, tức là cái mặt siêu vượt hơn cái trí thế gian. Tâm linh ở đây có nghĩa là cái trí tuệ siêu vượt phi thường hơn cái kiến thức thế gian, thì mình gọi là một khoa học tâm linh. Và nó thực nghiệm, có nghĩa là Đức Phật đã từng chứng nghiệm những cái chân lý, và bây giờ Đức Phật giảng dạy cho mình. Thì nếu mà mình thực hành theo đúng thì mình cũng sẽ có những cái chứng nghiệm giống y như Đức Phật dạy. Cho nên đó là một khoa học tâm linh thực nghiệm. Đó là cái định nghĩa của thầy của cô. Định nghĩa vậy đó. Còn cô thì cô, bây giờ thì cô định nghĩa một cách bình dân. Thiền Phật giáo là một nghệ thuật sống. Tức là mình phải áp dụng những cái điều hiểu biết của mình vào trong cái đời sống bình thường của mình. Thì cái mục tiêu của thiền hay mục tiêu của Đức Phật là gì? Là muốn cho mình, là những người còn đang sống nè, phải sống như thế nào cho nó đúng, một cái đời sống hữu ích cho mình và cho mọi người, một đời sống hoàn mỹ cho mình. Đó là thiền. Nó có định nghĩa bình dân vậy đó. Thành thử thiền đó, đâu phải là những cái bài học để giảng ở trong một cái chùa, hay là trong một cái thiền đường, hay trong chánh điện, hay là kinh điển để bày ở trong chùa đâu. Thiền là cái phương thức mình phải áp dụng thiệt trong cái đời sống hàng ngày của mình thì nó mới có ích lợi. Và cái đời sống tốt đẹp nhất, tức là mình sống với cái chân tâm của mình. Đó, cô hiểu thiền là như vậy. Nâng cao cái mức trong sạch, cao thượng của cái tâm của mỗi người. Tuy nhiên, trên cái bước đường tu á, nó đòi hỏi mình nhiều lắm. Nói thì đơn giản nhưng thực sự rất là khó. Mình sống mấy mươi năm rồi, mình sống lờ mờ, có khi mình cũng biết cái này đúng, cái kia sai. Có khi mình biết sai mà mình vẫn làm. Có khi mình biết cái này đúng mà thiệt ra nó không có đúng. Nó đúng với mình mà nó không đúng với người khác. Cho nên từ bao nhiêu năm nay mình sống như vậy đó, cho nên mình tạo ra rất nhiều những cái kết quả. Mà những cái kết quả đó có khi mình không có vui, mình không có vừa ý. Có khi mình làm tốt mà cũng có những cái kết quả xấu nữa. Khi mà nói tới cái nghiệp á, nó rắc rối, nó phức tạp vô cùng. mình làm một việc tốt nhưng ảnh hưởng tới nhiều người, thì trong số những người đó có người thích, có người không thích, có người vừa ý, có người oán thù mình mặc dầu mình làm tốt. Thành thử ra cái quả không tốt xảy tới cho mình có khi không phải là cái nhân không tốt, mà vì cuộc đời nó phức tạp cho nên cái quả nó vô số sắc thái của cái quả. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ hồi thời Đức Phật đi, sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi giáo hóa, thì bây giờ Ngài là một vị Phật. Một vị Phật có nghĩa là đạo đức hoàn hảo, phải không? Ý nghĩ nào nó cũng là vị tha, cũng là từ bi, cũng là trí tuệ. Lời nói, việc làm cũng không có lỗi lầm gì hết. Mà trong thời Đức Phật 45 năm đi giáo hóa, đâu có phải lúc nào cũng êm đẹp đâu. Có khi những vị vua thì đệ tử của Đức Phật, thì bảo trợ Đức Phật và tăng đoàn Đức Phật. Tuy nhiên cái thời đó là cái thời của rất nhiều những cái môn phái, những cái trường phái khác. Trước khi Đức Phật thành Phật thì cái xã hội Ấn Độ thời đó cũng có những cái niềm tin khác. Thí dụ như họ theo kinh Vệ Đà, rồi họ bày ra rất nhiều cái phương cách tu, thí dụ như khổ hạnh, thí dụ như lõa thể, có cái đạo cần đạo lõa thể nữa, rồi có khi tu những cái hạnh giống như con bò, giống như con chó. Có khi đi vô rừng ở, rồi có khi làm pháp thở, mà pháp thở là nín thở để tu tập. Rồi có vô số những cái tà kiến khác. Chủ trương trong mỗi người có cái ngã hay là cái linh hồn trường cửu. Rồi khi mình chết đi, mình đi về cái cõi của ông Phạm Thiên để mình hòa nhập với ông Phạm Thiên. Rồi có khi họ không có tin có nhân quả gì hết đó, vân 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 vân, rất là nhiều những cái trường phái khác nhau. Mà Đức Phật sau khi giác ngộ rồi thì Ngài thấy tất cả những cái đó đều là tà kiến. Thì khi Đức Phật ra đi giảng pháp, quý vị cứ nghĩ xem những cái kết quả đến với Đức Phật đâu phải ai cũng tin theo, ai cũng chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật đâu, phải không? Cho nên Đức Phật là một người hoàn hảo, mà trên cái con đường giáo hóa có rất nhiều cái sự xung đột, phải không? Quý vị đọc lịch sử cuộc đời Đức Phật, quý vị chắc cũng biết chuyện có một cô giữa hội chúng lên đó mới tố cáo Đức Phật là chủ của cái bào thai đó, phải không? Đó, vậy đó. Rồi về sau ngoại đạo nó còn cho một cái cô tín đồ đi tới nghe pháp ở Kỳ Viên Tinh Xá. Khi Đức Phật được ông cấp cô độc cúng dường cái Kỳ Viên Tinh Xá, rồi sau đó xây cất tinh xá xong rồi, ngoại đạo nó cho một cô nữ tín đồ của họ đi vô Kỳ Viên Tinh Xá nghe pháp. Cứ ngày nào cũng đi vô nghe, rồi đi về, đi vô nghe, đi về, mà đi một cách cái bằng công khai để muốn cho nhiều người trông thấy. Rồi một thời gian sau nó giết cái cô đó đi, nó đem chôn xác ở cái bờ rào của Kỳ Viên Tinh Xá. Rồi nó mới phao tin ra cái cô này thường xuyên đi tới Tinh Xá Kỳ Viên, và bây giờ cổ mất tích. Nó đem cáo buộc lên tới vua. Ba Tư Nặc thì đi tìm, cho người đi tìm, tìm khắp nơi đâu thấy. Rồi cái họ mới đề nghị vua thấy cô này ra vô kỳ viên, bây giờ xin đi vào lục xét kỳ viên tinh xá. Thì sao? Thì nó biết cái chỗ chôn giấu rồi, tới đó đào lên. Đó, vu oan cho tăng đoàn Đức Phật giết cái cô tín đồ đó. Thì lúc đó là cả xứ là xôn xao phỉ báng tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng mà lúc đó Đức Phật dạy mấy vị đệ tử là các ông đừng có phản ứng gì hết. Ta chỉ bị có trong 7 ngày thôi à, thì cái vụ này nó sẽ ra ánh sáng. Tức là Đức Phật biết như vậy đó, Đức Phật nói vậy đó. Hiệu quả thiệt, trong vòng 7 ngày à, là cái nhóm mà được thuê để giết cô đó, cái nhóm côn đồ nó ra nó thú tội, thì Đức Phật được minh oan. Cô kể cái này để cho quý vị biết là trong cái việc tương quan nhân quả nghiệp báo á, có nhiều khi mình tốt mà cái quả nó vẫn là xấu. Đối với vị tại sao vậy? Không lẽ Đức Phật còn nghiệp hả? Quý vị khác nghĩ sao? Tại sao vậy? Có khi nào mình tốt mà người ta cũng ghét mình không? Có không? Tại sao kỳ vậy? Ừ. Đúng rồi, cái tâm đời. Cái người càng giỏi á, càng bị người ta ghét, người ta hãm hại. Cái người càng tốt, những cái tâm đời nó càng ghét. Cho nên khi mà mình hiểu cái việc đời như vậy, mình phải biết cách để ứng xử. Tức là mình biết cái tâm mình thôi, và mình chấp nhận những cái gì không tốt nó xảy tới cho mình, rồi thì nó cũng qua đi thôi. Đó là cô muốn trả lời cho chú mới nói cái gia cảnh của chú đó. Mình cũng phải chấp nhận, rồi sẽ có lúc cái hoàn cảnh nó thay đổi, nó tốt hơn. Bây giờ cô trở lại về mình à. Mình bây giờ nhận thấy là trên thế giới có nhiều nơi dạy thiền lắm, phải không? Nhưng mà mình đây là theo thiền Phật giáo. Tại vì cũng có những cái nơi khác người ta cũng thiền, nhưng mà không phải Phật giáo. Thí dụ như có thiền của Ấn Độ giáo, hay là những cái phương thức thiền khác. Thiền của Ấn Độ giáo thì bây giờ mình gọi là thiền yoga đó, nó khác với thiền Phật giáo. Còn những người thường mà họ sáng tạo ra những cái phương cách tu thì cái đó thì mình không có kể. Đó là những cái phong trào một thời gian rồi nó cũng tắt thôi. Còn mình đi theo Đức Phật, thực sự những cái điều mà Đức Phật dạy á, không phải là Đức Phật sáng tạo ra đâu. Những cái chân lý không phải là của Đức Phật sáng tạo ra. Những cái chân lý là của thế gian, là của cuộc đời. Nó chi phối tất cả thế gian này hay là cả vũ trụ này. Cho nên nó là những cái chân lý khách quan, tự nó có từ xưa cho tới bây giờ. Mà tại sao mình gọi là lời giải của Đức Phật? Đức Phật chỉ là người nhận ra rõ ràng và dạy lại cho mình. Cho nên mình tạm gọi là những chân lý này là lời dạy của Đức Phật. Tạm nói như vậy thôi. Chứ không có Đức Phật, những cái chân lý này nó vẫn có ở trên đời. Khi có thế gian là có những cái sự vận chuyển, thay đổi, biến đổi, có rồi mất. Những cái quy luật đó là những cái quy luật tự nhiên của thiên nhiên mà Đức Phật là người nhận ra đầu tiên và chỉ dạy cho mình, nên mình tạm nói là thiền Phật giáo, tạm nói thôi nha, chứ không phải là của Đức Phật đâu. Dù Đức Phật có hay không có, những cái chân lý mà Đức Phật dạy nó vẫn có trên thế gian. Cho nên những cái chân lý này nó phổ biến cho tất cả mọi người, mọi dân tộc. Dù người đó không phải tin theo Đức Phật, nhưng những cái chân lý này nó vẫn là chi phối tất cả con người, tất cả vũ trụ. Tóm lại là cô nói đến những cái chân lý đơn giản phổ thông nhất, là mình nhìn thấy cái vô thường đó, cái sự vô thường thay đổi hoài, khi như thế này, khi như thế khác. Đó là những cái định lý, có nghĩa là không bao giờ thay đổi, chi phối hết cả mọi người, mọi vật trên thế gian. Đó là cái quy luật vô thường. Nó là cái điều dễ thấy nhất. Tại sao nó vô thường? Cái điều hiểu biết sâu xa hơn đó là hồi sáng cô hướng dẫn đó, là cái đặc tính là y duyên tánh đó, đó là cái nguồn gốc. Từ đó mới nhận ra quy luật vô thường, tức là tất cả mọi sự vật, con người trên đời này á, là những cái sự kết hợp của rất nhiều điều kiện mà có. Không có cái gì chỉ một mình mà có. Cho nên tất cả những cái gì chung quanh mình à, và chính mình nữa, là những cái sự kết hợp tụ hội của rất nhiều điều kiện nên có. Thì từ cái quy luật đó mới Đức Phật dạy tiếp là như vậy tất cả mọi cái gì trên thế gian này nó sẽ phải thay đổi đi theo điều kiện. Nó nương tựa nơi điều kiện thì nó phải biến hóa, chuyển đổi theo điều kiện. Thí dụ như có một điều kiện nó thay đổi, nó mất đi, thì cái sự vật, sự việc đó nó cũng thay đổi đi. Mà khi nhiều điều kiện không còn nữa thì cái sự vật đó biến mất. Từ khi nhận ra cái quy luật này, Đức Phật mới nhận ra cả vũ trụ này nguồn gốc do đâu mà có. Thì cũng là do điều kiện, do nhân, do duyên. Cái vũ trụ này thành lập do đủ điều kiện mà thành lập. Và khi thành lập rồi, không phải nó có y nguyên như vậy hoài, mà nó biến đổi. Biến đổi từng giây, từng phút, hay là từng sát na thời gian. Có khi nó biến đổi mình thấy bằng con mắt thường, có khi mình phải thấy bằng trí tuệ. Và khi cái gì nó có sinh ra thì tới lúc nó sẽ có mất đi. Tuy nhiên mất đi không phải là chấm dứt, mất đi để nó trở thành ra một cái khác. Cái khác đó mình sẽ có cái tên khác, hình dáng khác, đặc điểm khác. Thì tất cả mọi cái gì trong trời đất này nó như vậy đó, nó luân chuyển hoài. Mà khi mình đặt tên thì mình nghĩ cái tên đó nó biến mất, chứ thật ra những cái điều kiện làm nên cái sự việc đó nó đổi sang qua một cái tên khác, một cái trạng thái khác, hay là đặc điểm khác, chứ nó không có hoàn toàn biến mất. Đó là cái sự vận chuyển của thế gian trong đó có con người. Như vậy bây giờ cô đố cái gì nè? Giờ mình nhìn lên đây mình thấy nó đang yên lặng phải không? Nhà này cái vách tường yên lặng nè, đứng yên, tượng Phật đứng yên, mấy cái bình bóng này cũng đứng yên. Nhưng mà thật sự nó có đứng yên không? Bây giờ cái nhà này nó đứng yên không? Sao cô thấy năm nào cô qua nó cũng vậy à? Nó có đứng yên không? Không. Thì khi quý vị nói không là bằng con mắt nhìn hay bằng trí tuệ hiểu biết? À, trí tuệ, đúng rồi. Thí dụ như cái chuông nè, nó bằng đồng ha, nó cứng chắc như vậy nè, năm nào cô qua nó cũng vậy à? Sao, nó có biến đổi không? Giỏi quá, vậy cô hết giảng rồi. Đúng rồi, như vậy mình kết luận nè, tất cả thế gian này là tịnh hay động? Động. Rồi, giỏi. Giỏi là động nha. Bây giờ cô đối chiếu thêm một chút xíu với khoa học. Cái vật chất nó nhỏ nhất là cái atom phải không? Rồi người ta khám phá ra ở trong cái atom còn có những cái hạt li ti nữa. Cái hạt gì vậy? À, cái quạt là nhỏ nhất, nhưng mà từ cái atom thì nó có cái gì? Cái neutron, proton, rồi cái gì nữa nè, electron, phải không? Rồi trong mấy cái đó nó còn có thêm những cái hạt nhỏ nữa là muon, hadron gì đó. Rồi trong mấy cái đó nó còn cái hạt nhỏ nữa mới tới cái quạt. Cái quạt xem như là nhỏ nhất đi. Có thể sau này người ta còn tìm ra được cái nhỏ hơn nữa thì mình không biết. Tại vì khoa học nó vẫn còn đang tiến triển nha quý vị. Nhưng mà bây giờ mình biết, xem như là cái hạt nhỏ nhất là quạt. Cái quạt là một cái hạt rất là nhỏ, mà các nhà khoa học nói nó là cái khoảng trống không. Tại vì cứ chia chẻ ra hoài, tới nhỏ nhất đó là cái khoảng trống không. Nhưng mà trong cái quạt á, nó có những cái xung lực luôn luôn xô đẩy nhau, tức là nó động á, nó luôn luôn nó động á, để nó kết hợp lại để thành ra vật chất, thành ra thế giới vật chất. Thì khi mình đem mình đối chiếu với bên cái nhìn của Đức Phật thì nó cũng hợp với một cái thấy, đó là cái tánh không. Thế giới vật chất nó thực sự nó là trống không, nhưng mà ở trong cái tánh không này nó có cái những cái xung lực biến đổi, đó là cái quy luật biến dịch. Cái quy luật biến dịch này nó làm thành nên thế gian. Khái niệm về cái quạt nó cũng tương tự như cái khái niệm về tánh không ở trong Phật giáo. Hồi nãy mình biết nhiều vật vô số điều kiện hợp lại thành nên một hiện tượng. Thí dụ như cái lớp học mình có người học, có cái phòng học, có đèn, có bàn ghế, có thức ăn, có cô dạy, rồi có bảng, có viết, đủ thứ, cả trăm thứ hợp lại, mình kêu là khóa tu. Mình kêu khóa tu. Nhưng mà cái khóa tu của mình nó 6 ngày, nhưng mà mỗi ngày nó khác hay nó giống? Khác. Hồi sáng với bây giờ khác hay giống? Ừ. Còn hồi 5 phút trước với bây giờ giống hay khác? Ừ. Ví dụ như nãy mình ngồi xếp bằng, giờ mình ngồi ôm đầu gối. Thì nó khác hết rồi. Nó khác hết rồi. Nó khác từng sát na thời gian, phải không? Khóa tu mình nói kéo dài 6 ngày, nhưng mà mỗi chút nó khác hết à, không có giống. Hồi nãy mình học bài khác, giờ mình học bài khác. Cái trí mình nó khác, cái tâm mình nó khác, cái gì cũng khác hết. rồi cái chiều nay 5 giờ cái mình đi về, còn khóa tu không? Không, nó tạm chấm dứt, ban đêm đó, nó tạm chấm dứt, sáng mai nó lại bắt đầu trở lại nữa. Đó thì quý vị thấy, mình kêu là khóa tu là một hiện tượng thế gian, là một sự kiện có thiệt, phải không? Có thiệt. À, mình thấy rõ ràng, mình đặt tên nó liền, khóa tu. Nhưng mà khóa tu này á, khi nó tụ hội lại, mà tụ hội nó thay đổi hoài, rồi cái chiều nay 5 giờ cái nó tạm biến mất, biến mất cái mai 9 giờ cái nó hợp lại, rồi cái qua 6 ngày cái nó biến mất luôn. Cái năm sau đủ duyên nó hợp lại mà toàn là người khác, đổi hết à. Cho nên nói cái khóa tu này bản thể nó trống không, không có cái gì là cái khóa tu hết á. Đây nè, hồi nãy cô kể khóa tu này gồm cả trăm thứ, bây giờ cô hỏi nè, chỉ người không à, có phải khóa tu không? Có phải. Mấy cái gối này có phải khóa tu không? Không. Cái bản này có phải khóa tu không? Không. Những thứ hợp thành, không có thứ nào thực sự là khóa tu. Nhưng mà gộp lại chung hết thì đặt tên là khóa tu. Suy nghĩ đi. Cho nên cái chữ khóa tu, cái chữ đó đó, nó không có cái gì ở trong cái chữ đó hết. Cái tên khóa tu là mình đặt. Mình đặt, mình thấy có nè, hợp lại rồi có bài học, có giảng, có ngồi thiền đủ hết. Mình đặt tên đó là khóa tu. Nhưng ở bên trong cái tên khóa tu nó thay đổi từng giây từng phút, nó thay đổi hoài à. Rồi lúc nó biến mất, lúc nó hợp lại, lúc nó biến mất. Cho nên thật sự cái chữ khóa tu á, nó không có cái gì bên trong đó hết á. Không hiểu hả? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không con? Mà ở trong đời này nó giống như vậy đó. Cái gì ở trong đời này cũng vậy đó. Một gia đình có vợ, có chồng, có con cái. Nhưng mà rồi cái giờ này nè, cái chồng đi học, vợ ở nhà đi chợ, con đi chơi, cái gia đình nó tan ra rồi. Tan rồi tối cái đó về nó tụ hợp lại thì nó là gia đình. Rồi tới khi người này mất, người còn, người đi ở bên Tạo, người ở bên Tây, thì cái gia đình nó cũng chia rẽ ra hết. Hoặc là hết cái đời này rồi thì mỗi người cũng đi mỗi ngã. Cho nên gia đình cũng là một cái tập hợp trong một cái giây phút nào đó thôi, nhưng mà trong cái tập hợp luôn luôn nó có cái sự thay đổi xung đột hoài à, thành ra nó bản thể trống không. Giống như cái khóa tu của mình á, bản thể nó trống không, thì dùng cái chữ tánh là không. Không đây là cái từ emptiness, nó trống không, nó thật sự không có cái đó, không có cái khóa tu. Khi mình nói không có, có nghĩa là cái khóa tu nó không có phải là một cái gì vững bền, chắc chắn, thường hằng. Cho nên mình nói nó trống không à, nó không có cái khóa tu. Nó thực sự nó không có cái gì gọi là khóa tu hết á. Không biết hiểu không? Không biết. Mà chấp nhận không? Hay buồn? Mà mỗi người cũng vậy nữa nha, mỗi người cũng vậy nữa. Mỗi người Đức Phật phân tích ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hôm qua cô giảng đó, sắc là cái cơ thể, thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Mà cái thân của mình nó có thay đổi không? Ừ, nó thay đổi hoài à, phải không? Hồi sáng thì đói bụng, giờ no bụng rồi. Nó thay đổi hoài à. Cái tâm mình thay đổi không?
Dạ, có.
Khi cười, khi buồn ngủ, nó thay đổi hết à. Cái thân và tâm đều thay đổi luôn luôn à. Mà bây giờ có chịu là mình là trống không không? Có chịu không? Chịu không? Chịu mình trống không không?
Chịu.
Vậy tiền của mình có trống không không?
Có.
trong thực tế thì có, cái nhìn theo thực tế thì có khóa tu, có khóa tu rõ ràng nè, mình nhìn thấy nè, phải không? Trong thực tế thì có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà cửa đàng hoàng, đó là một gia đình, đó là cái thấy trong thực tế. Mà nếu mình bám chặt vô cái thấy của thật á thì mình sẽ đau khổ thôi. Thí dụ giờ cái khóa tu này mình bám chặt có khóa tu, mai mốt bế giảng cái mình buồn, đầu mối của buồn. Hoặc là mình vô đây mình học, mình vui, hay là mình học rồi mình giận người bạn nào đó, mình tưởng thiệt, mình tưởng cái đó là thiệt, cái mình về mình buồn, hoặc mình vui, thì đó là mình dính mắc vô thế gian. Cho nên khi mà muốn giữ cho cái tâm thanh thản thì mình phải hiểu luôn tới cái chân đế. Chân đế là cái này, chân lý cao nhất là bản thể trong không. Hôm nay giảng thêm cho một chút, để thêm cho quý vị một chút cái ý nghĩa sâu sắc. Như vậy hôm trước thì cô giảng cái vô thường. Vô thường thì nó cũng là một cái nhìn thấy mọi vật trên đời đều thay đổi, nhưng mà sâu sắc á, là cái bản thể nó là trống không, là cái chân lý sâu sắc hơn. Cái này là nó phổ biến, nó dễ thấy. Vì bản thể nó trống không cho nên mình nhìn thấy mọi vật vô thường. Mà khi mình nhận ra tánh không thì mình cũng nhận ra tất cả là vô ngã. Những cái nhìn này nó liên hệ nhau hết rồi quý vị. Ngã là một cái gì vững chắc, thường hằng, mình gọi là cái ngã. Trong con người cũng có cái ngã, là khi mình chấp vào cái thân với cái tâm mình là thiệt, rồi buồn rồi khổ thiệt á, là cái ngã của mình thôi. Cái ngã là mình thương mình đó, mình thương mình thương gia đình mình thương con cháu mình thôi. Nó có cái ích kỷ trong cái ngã. Nhưng mà khi hiểu tất cả đều trống không á, thì nó vô ngã liền tức khắc. Khi không chấp nhận thì là khổ thôi. Cuộc đời khổ là tại mình không hiểu những cái định luật này. Thì đây là cái trí tuệ đó. Mà mình sống trong đời làm sao nó hài hòa, tức là trung đạo, hài hòa. Mình vẫn còn sống trong đời bình thường, cho nên mình phải theo những cái quy luật của cuộc đời bình thường. Nhưng không có dính mắc vào đó. Hãy dính mắc vào đó thì là chưa hiểu tới cái bản thể. Thì nhờ mình hiểu tới cái bản thể này, mình mới hài hòa được cái đời sống ở trong gia đình. Thí dụ như bây giờ mình sống trong gia đình, mình phải hài hòa nè, phải nói năng ôn hòa, nhỏ nhẹ, trí tuệ, đối xử với vợ chồng con cái cho nó đúng, đúng đạo đức. Đó là cuộc đời bình thường. Nhưng mà khi có một người nào, thí dụ như rời mình đi, thì lúc đó mình phải hiểu bản thể của cuộc đời là trống không, và nó luôn luôn nó biến dịch. Mình phải hiểu tới đây là cái trí tuệ của bậc giác ngộ nè, để mình không có khổ đau. Khi những cái cảnh sum họp, những cái hạnh phúc trong gia đình nó không còn nữa thì mình không có quá khổ. Còn khi mình cứ muốn nắm chặt cuộc đời mà làm sao nắm chặt được, không nắm chặt được thì khổ thôi. Đó là đầu mối của tất cả những nỗi khổ trong cuộc đời. Khi mình hiểu tới cái này rồi thì mình sẽ thấy cuộc đời nó nhẹ hơn một chút. Cuộc đời nó nhẹ hơn thì mình sẽ hiểu, do nhiều nhân nhiều duyên mình mới hội tụ lại trong một gia đình. Mà thật sự mỗi người đều là những người lạ hết á. Mỗi người có con đường đi riêng, có cái nghiệp riêng, có phước báo công đức riêng hết. Nhưng mà trong một cái giai đoạn nào đó, mình đủ cái duyên, mình gặp gỡ thì nó trở thành một gia đình. Rồi hết duyên rồi thì ta tách ta đi, qua tới đời khác thì ta lại gặp cái duyên khác, ở trong một cái gia đình khác. Cho nên mình nói cái chữ kết duyên á.
hết duyên cái mình nói đi lập gia đình.
Duyên là điều kiện, phải đủ duyên, rất nhiều nhân duyên mới gặp nhau đây. Đâu phải năm sau mình còn gặp lại nữa đâu. Cái duyên khác, thành thử ra cái gì ở trong cuộc đời nó cũng vậy, nó hội tụ rồi nó phải chia tay. Nay cô muốn giảng thêm một chút xíu nó sâu sắc để quý vị hiểu tới cái bản thể trống không thì cuộc đời nó bớt khổ. Còn mình không hiểu, mình còn nắm chặt hoài thì mình sẽ khổ thôi. Mình cứ tưởng là cái gia đình là thường hàng, ráng mà nắm đi chặt. Tới hồi nó ra khỏi tầm tay thì cũng đau khổ à. Như vậy, những cái phương thức mà Đức Phật dạy để mình thực hành, để mình sống cho đúng á, thì tạm đặt tên nó là thiền. Cho nên hồi nãy cô nói cô định nghĩa thiền một cái nghệ thuật sống, tức là sống làm sao cho đúng. Cho đúng nghĩa là đúng với cái chân lý của cuộc đời và đúng với chân lý thực sự mà Đức Phật dạy nữa. Phải khế hợp vừa đời, khế hợp với đạo, hài hòa thì cái cuộc sống của mình nó mới là cuộc sống lý tưởng. Thì làm sao? Hồi sáng cô có nói tùy duyên thuận pháp đó. Những cái cảnh gì ngang trái xảy tới cho mình chấp nhận. Và nếu mà mình có thể chuyển hóa được thì tốt. Còn không chuyển hóa được thì mình chỉ chuyển hóa chính cái tâm mình thôi. Mà làm sao mà biết cái đó là tốt, là đúng? Đúng quý vị đó. Sống như thế nào mà nói là tốt? Hả? Mình phải có một cái khuôn mẫu cho mình chứ. Làm sao mình biết cái điều đó đúng? À, không hại người. Làm sao nữa? Làm sao cho tâm mình không bức rứt hả? Cũng đúng. Cái gì? Sao mà mình nói mình làm cái chuyện đó là tốt? Thứ nhất là theo đúng luật pháp phải không? Luật pháp và những cái truyền thống đạo đức phải không? Còn bây giờ mình có đi quy y thì mình phải giữ đúng năm giới. Giữ đúng năm giới. Cái đó là cái căn bản đầu tiên đó. Rồi bây giờ nói một cách tổng quát đi, tức là mình sống làm sao mà mình được ích lợi mà mọi người cũng ích lợi, mình vui mà mọi người cũng vui, thì cái đó mới là đúng. Chứ một mình vui mà người khác không vui, đúng không? Đúng không? Ừ. Thí dụ mình vui mà ông xã mình không vui thì sao? Cũng không đúng phải không? Ừ. Mà nếu mình vui, ông xã mình vui là có phải hoàn toàn đúng không? Thì sao cô lắc đầu vậy cô? Mình vui, ông xã mình vui, có phải hoàn toàn đúng chưa?
Chưa.
Tại sao chưa? Như vậy thì giờ sao? Thì sao để cho đúng? Bây giờ cô hỏi câu bình thường nhất nè. Mình vui mà bà xã mình vui, có đúng hoàn toàn chưa? Chưa. Vậy thì sao đúng? Sao quý vị? Chồng vui, vợ vui, con vui, có phải hoàn toàn vui chưa? Cũng chưa nữa. Những cái vui đó nó còn có cái ranh giới, nó còn có giới hạn. Phải tất cả mọi người khi biết cái việc đó cũng vui nữa kìa thì nó mới là vui hết tất cả. Nhưng mà rất là khó. Rất là khó. Tại vì cô nói cho quý vị biết đó, Đức Phật giảng dạy đệ tử, Đức Phật vui, đệ tử vui, nhiều người vui, nhưng vẫn có người ghét mà, phải không? Bởi vậy cho nên hãy nói đi nói lại thì cái gì nó cũng tương đối thôi. Cái gì nó cũng tương đối. Mình, quan trọng là nói mình tốt, mình trong sạch, mình làm điều đúng, cái điều có trí tuệ, cái điều giúp ích cho người khác và cũng giúp ích cho mình, cái đó coi là đúng. Nhưng những người khác, cái tâm đời có khi họ ghét mình, thì cái chuyện đó là chuyện riêng, cái đó là cái nghiệp của họ thôi.
Còn mình tu là cái tâm mình, mình nhận biết, mình làm đúng theo đạo đức, đúng theo những cái chân lý Đức Phật dạy, và mình không có cái tâm ác thì vậy đủ rồi. Còn kết quả ra sao là cái nghiệp của người khác. Người ta vui theo mình là cái tâm người ta tốt, còn ta đố kỵ ganh ghét, ta hại mình thì đó là cái nghiệp riêng của người ta. Nó vậy đó quý vị. Sống ở trong đời rất là khó, đâu có phải ai cũng quý, cũng thương mình đâu. Phải không? Nó như vậy đó. Tại vì cái quy luật của cuộc đời là quy luật xung đột. Cái khổ đó đồng nghĩa với xung đột á. Quy luật xung đột tức là vậy nè, đố kỵ ghen ghét nhau, nó chống đối nhau. Hãy khi ở trong tâm đời là nó bị quy luật xung đột chi phối thôi à. Còn khi mình tu tập, mình chuyển cái tâm mình rồi, cái tâm mình tốt rồi á, thì mới ra khỏi cái quy luật xung đột. Thì bây giờ là quy luật gì? Đối lập với xung đột là gì? Đúng rồi, là hài hòa. Hài hòa thì an lạc. Như vậy biết cái con đường tu chưa? Biết không? Chỉ là làm sao hiểu những cái quy luật này nó chi phối cuộc đời, nó chi phối hết tất cả, không có cái gì ra ngoài hết á. Mình nằm ở trong cái guồng máy quay cuồng của thế gian, nó là như vậy đó. Mình đi cõi nào nó cũng nằm trong quy luật này. Chỉ có một chỗ không nằm trong quy luật này thôi à. Chỗ nào? Nói mau. Đúng rồi, Niết Bàn thôi. Niết Bàn. Hướng dẫn cụ thể. Dễ lắm. A nói thì B yên lặng, B nói thì A yên lặng, vậy xong rồi. Mãi giỏi nhất nữa A với B ngồi thiền hít thở, đủ rồi. Thấy vui quá ha. Học Phật Pháp vui lắm. Mình hiểu rồi, mình biết cái con đường đi liền à. Mỗi khi mình có gặp cái chuyện gì, cái mình biết cái lỗi ở đâu à. Là lỗi đâu vậy? Lỗi tại mình nha. Tại mình đó. Dầu cho mình không có làm cái gì, nhưng mà mình buồn mình phiền á, là cái lỗi mình dính mắc. Lỗi mình dính mắc vô. Bây giờ mình chuyển đổi cái cuộc đời của mình đi. Tu thiệt ra nó đơn giản lắm. Tu mà khi mà mình có làm ra cái nghiệp á, là cái nghiệp về hành động phải không? Về thân, rồi về lời. Nhưng mà cái cốt yếu á là cái ý. Mình tu tại cái ý nè, tâm á. Thì tu sao? Cái ý mình, dầu cho mình khởi niệm, khởi ý, nhưng mà cái ý mình trong sạch, hay là cái ý mình tốt á, trong sạch hay là thiện lành, thì đó là mình tạo cái nhân tốt. Nhân tốt thì thân với lời cũng là trong sạch với thiện lành thôi. Con đường tu mình chỉ vậy thôi. Mà như thế nào là ý tốt? Thì trong cái này phải có trí tuệ nè, phải có từ bi. Để mình đối xử ở trong gia đình, trong cuộc đời thì hành động và lời nói đều tốt hết. Thì có ai mà nỡ giận cái người ăn nói hòa nhã, có trí tuệ. Rốt cuộc lại con đường tu đơn giản vậy thôi à. Không có nói cái gì bí hiểm xa xôi hết á. Tu làm sao cái tâm mình là cái tâm thiện lành trong sạch, đủ rồi. Không có cái gì ác xấu gì hết. Ý nghĩ của mình tốt, hợp với đạo đức, nhất là năm giới á. Năm giới căn bản á, không sát sanh, không trộm cắp gian tham, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị chỉ cần giữ năm giới đó là cái cuộc đời nó thay đổi liền. Mà tự cái ý mình trong sạch thì làm sao mình nói cái lời bừa bãi được? Làm sao mình hành động sai lầm? Tu là vậy thôi. Giờ pháp môn nào cũng nhắm vô cái chỗ tu cái tâm trong sạch, đủ rồi. Cái tâm thiện lành thì mình muốn thương yêu tất cả mọi người, muốn giúp đỡ tất cả mọi người thì thế nào mình cũng cảm hóa được người ta thôi à con. Con cứ tu chính con đi thì cái tâm tự của con nó chan rãi hết gia đình, thì những người trong gia đình thế nào cũng nhận ra được cái tâm của mình có trí tuệ, có từ bi thì cũng cảm hóa được mọi người trong gia đình thôi. Còn khi không cảm hóa được thì mình biết đó là con đường đi của người ta, theo nghiệp của người ta, theo những cái đam mê mà mình gọi là lậu hoặc đó. Khi mình sống trong đời là mình mang theo cái lậu hoặc từ bao nhiêu đời, nó hướng dẫn mình đi, mình phải đi con đường đó thôi, không có thể nào kéo trở lại được. Trừ phi cái người đó tỉnh ngộ, cái người đó mới chuyển đổi, chứ mình không có can thiệp được vô cái nghiệp chướng của người khác. Nhưng mà mình tu cho chính mình được an lạc trước nhất, tức là mình phải chấp nhận mỗi người đều có cái nghiệp riêng, mình phải chấp nhận. Nhưng mà trong cái địa vị của mình thì mình khuyên, mình thương, mình nhắc nhở, chỉ vậy thôi. Chứ mình không có giận, không có ghét, không có khổ. Hôm nay cô muốn giảng thêm chút xíu về cái bản thể để quý vị nhận rõ cái chân lý thiệt của nó là mọi việc ở trên đời này mình đặt tên thôi à. Những cái tên đó là giả, nó không có cái gì thực chất trong mỗi cái tên gọi hết á. Cái nhà nó cũng không có cái thực chất gì cố định, cái xe cũng không có thực chất cố định, mà cái tên diệu hợp cũng không có thực chất cố định. Bản thể trong không đó, vậy đó. Mình đặt tên không à, cái bàn cũng vậy đó. Thực sự nó kết hợp nhiều thứ chứ nó chính nó không có cái gì hết á. Thì cuộc đời này như vậy đó, mà chỉ có một cái là thường hằng bất biến à. Là cái gì? Cái vòng tròn trống không á. Là cái tâm như, đúng rồi, cái chân tâm của mình á. Cái chân tâm của mình á thì nó lúc nào nó cũng có. Mà cái chân tâm đó là niết bàn thôi. Lúc nào nó cũng có là trên mặt bản thể. Chứ mặt thực tế thì sao? Khi có khi không. Khi mình vui như vậy là nó đó, nó có mặt nó an lạc vậy đó. Nhưng mà tới lúc mình buồn, mình bực á, là nó bị che mờ rồi. Khi mình có trí tuệ, mình sống được thảnh thơi, không dính mắc với cái gì hết, thì cái đó là cái chân tâm của mình nó đang có mặt. Còn khi mình buồn phiền, mình ưu tư một việc gì, thì cái đó là cái màn che của cái suy nghĩ, của những cái buồn vui, tình cảm, xúc cảm nó che lại rồi. Cái chân tâm của mình nó không có còn trong sạch, trong sáng nữa. Như vậy, con đường tu mình thấy rõ chưa? À, mình phải tự huấn luyện, tự chuyển hóa cái tâm mình á, chứ không có ai giúp mình nữa. Không có thần thông gì mà chuyển nghiệp được người khác á, gì nhớ vậy đó. Mình phải tự tin nơi mình. Mình vui, mình buồn gì đó, hay là mình trong sạch, thì là tự mình thôi. Ở trong kinh Pháp Cú có cái câu rõ ràng lắm. Không ai làm cho tâm ta bị ô nhiễm, cũng không ai làm cho tâm ta được trong sạch. Chỉ có chính ta làm cho tâm mình ô nhiễm hay trong sạch mà thôi. Kinh Pháp Cú có cái câu đó. Thật ra tự mình phải chuyển hóa chính mình thôi à. Mình đừng có cầu mong nơi bên ngoài. Cầu mong nơi bên ngoài vô ích lắm. Rồi, cô tạm ngừng cái phần cô trình bày, tức là cũng khái quát thôi để quý vị thấy rõ cái trách nhiệm của mình đối với cuộc đời của mình. Cuộc đời mình vui, buồn, khổ vậy đó là do nơi mình thôi. Đừng có bao giờ đổ thừa người khác. Không có tại ông hay tại bà gì hết. Không có tại hoàn cảnh, do nơi mình thôi. Cuộc đời của mình là do nơi mình, nó nằm trong tầm tay của mình á. Còn cuộc đời người khác là của người khác. Khi người ta tỉnh ngộ, người ta mới thay đổi. Chứ mình không có giúp được gì cho người ta. Không có cái thần thông nào mà chuyển được nghiệp của người khác hết đó quý vị. Rồi, cô trình bày khái quát vậy thôi. Để mình có một cái nhìn nó thoáng một chút. Và mình tự tin nơi mình. Cuộc đời của mình nằm trong tay mình đó quý vị. Cảnh đời của mình là tự nơi mình vẽ ra. Vậy đó. Ví dụ như cũng cuộc đời vậy nè. Mà tại sao có người thấy an vui, Tại sao có người nói địa ngục trần gian? Cái thấy nơi mỗi người thôi. Nơi cái thấy của mình thấy như thế nào thì cuộc đời nó là như thế ấy đối với riêng mình. Thành ra đừng có đi tìm kiếm cực lạc hay thiên đường ở nơi nào khác. Nó là cái cảnh giới chung của mình thôi. Thí dụ như người đời đương khổ thì thấy cuộc đời là địa ngục, cuộc đời đau khổ. Là tại vì tâm mình nó chỉ dính mắc vô cái khổ thôi. Còn tại sao mà mấy vị thiền sư nói cái cuộc đời thế gian này là cái chỗ để mình tu tập tốt nhất? Còn trong kinh sách thì nói đây là cõi của Đức Phật Thích Ca giáo hóa. Trong kinh thì nói cõi Phật nữa. Đây là cõi Phật mà mình không tin. Tới chừng nào cái tâm mình nó yên lặng thảnh thơi rồi mình mới biết đây là cõi Phật. Thì đâu còn tìm cõi Phật nào nữa. Cũng không cần gì phải xuất gia mới thấy cõi Phật. Các vị tổ đại thừa lý luận như thế này nè. Đừng có mong đi lên cõi trời, cõi tiên á. Lên cõi trời khó tu lắm. Lên cõi trời có âm nhạc, đủ thứ âm nhạc, tối ngày cứ ca hát hoài sao tu. Rồi mấy vị tổ nói trên cõi trời á, thiên nữ nhiều lắm cũng không có tu được. Cũng không có tu được nữa. Rồi mấy ổng lý luận nha. Trên cõi trời ai muốn cái gì có cái đó à. Muốn ăn có ăn, áo quần có áo quần, đủ thứ theo ý của mình. Thì có ai cần để mình bố thí cúng dường đâu. Đâu có ai cần tiền bạc vàng bạc. Muốn gì có đó, thành ra mình không có bố thí cúng dường. Mà mình cũng không thấy ai nghèo khổ, không thấy ai già hết. Thành ra mình cũng tưởng mình trẻ hoài. Không có ai chết, không có ai già. Toàn là người đẹp không à. Thật ra đâu có thấy quy luật vô thường đâu. Thì làm sao mà tu? Các vị tổ đại thừa lý luận vậy á. Thành ra cõi người là cõi tốt nhất để tu. Mà mình đang ở cõi người thì quý vị biết là mình đủ duyên hết rồi đó nha. Mình quá đủ duyên để tu rồi đó. Mình thấy người ta nghèo, người ta khổ, mình mới bố thí. Mình mới khởi được tâm từ tâm bi. Còn lên trển ai cũng Bồ Tát hết. Thì đâu có ai cần mình thương đâu, mình khởi được tâm bi. Mấy vị tổ lý luận vậy á, trong kinh Duy Ma Cật á. Thành ra quý vị tổ cũng có lý á. Thì bây giờ mình đang ở đây thì mình biết mình đang ở cõi người. Mà cõi người là cõi tốt nhất để tu. Mình không có đến nỗi là quá khổ. Quá khổ cũng không có tu được nữa. Ví dụ như mấy cõi ngạo quỷ, súc sinh, địa ngục làm sao tu? Cho nên hồi sáng cô với này nói rủ mình thành rồi sao mình tu? Là vậy đó đúng rồi. Cõi súc sinh làm sao tu? Làm sao mà nghe pháp? Cái bộ não của nó có chút xíu, làm sao có đủ sáng suốt để mà nghe pháp, để mà tu? Thành ra rất khó. Một khi mà rơi xuống cõi dữ, khó mà trở lên cõi người lắm quý vị. Thành ra đang ở cõi người, mình phải biết quý cái đời sống của mình. Từng giây từng phút, kiểm soát cái tâm của mình thôi. Dễ quá mà. Nhìn vô coi mình có ý nghĩ gì xấu ác không? Không có. Không có thì mình vui. Cái tâm mình an lạc liền tức khắc. Nó dễ lắm. Dễ lắm, tu dễ lắm. Cái ý của mình tốt, mình thiện, mình lành, ai mình cũng quý hết. Ai mình cũng thương hết. Thì cái lời và cái thân là nghiệp tốt không à. Thành ra mình đừng có đi tìm cái gì cao xa, quyền bí. Mình cứ tu một cách thực tế như vậy thôi. Kiểm soát cái ý mình, tức là quay nhìn cái tâm mình hoài. Thì mình làm sao mình xét đoán phê bình người khác. Cứ nhìn cái tâm mình đi. Như nãy giờ là tâm mình không có ý gì xấu ác hết. Vậy là tốt rồi đó. Là an lạc rồi đó. Thì cái lời, cái thân mình trong sạch luôn. Ba nghiệp trong sạch. Dễ không? Bây giờ mình cứ mình tu vậy thôi. Khi nào có chuyện gì buồn cái mình nghe tiếng chuông, mình ngồi lại mình làm pháp thở, cái mình xóa hết cái buồn. Hoặc là mình hiểu bản thể trống không vô thường, mai mốt nó sẽ hết, rồi cái tâm mình thanh thản trở lại liền. Nó tu vậy á, cô thấy tu đơn giản lắm, nhưng mà mình phải hiểu và mình phải ghi nhớ để lúc nào mình cũng giữ gìn cái tâm ý của mình trong sạch, vậy đủ rồi đó. Cô nói đây là nó thuộc về thiền quán, tức là quán chiếu là hiểu đó. Còn thực hành á thì hổng rày mình thực hành cũng chút chút rồi, nhưng mà đi tới thực hành thể nhập vô không á nó cao lắm con ơi. Nhưng mà thí dụ như khi mình hít thở, mình hít thở một hồi một chập, cái hơi thở của mình nó nhẹ đi, nó yên lặng, thì đó là cũng xem như cái tâm mình lúc đó nó cũng trống không rồi. Hoặc là khi mình nghe tiếng chuông, mình đừng suy nghĩ gì hết, mình chỉ lắng nghe thôi, thì cái đó lúc đó cái tâm mình nó cũng yên lặng, nó trống không rồi đó, nó trống rỗng rồi đó. Nó cũng có chút chút cái kinh nghiệm cái tâm bình an trống rỗng. Cô không có dùng cái từ tuyệt đối, cô chỉ nói nó bắt đầu nó tĩnh lặng chút chút thôi, thì ngay lúc đó mình cũng nhận ra cái tâm mình nó trống rỗng thôi. Mà lúc đó nếu mình nhận ra đó là cái trạng thái biết trống không thì cũng được, là cái biết không lời của tánh giác thì cũng được. Hoặc là khi quý vị hiểu cái bài mà cô giảng này, quý vị biết tất cả mọi sự vật trên đời, cái bản thể nó là trống rỗng, nó chỉ là sự hội tụ của duyên và sự tan rã của duyên, nó không có là cái gì hết. Hiện tượng thế gian thật sự nó không có cái gì là cái vững bền, thì cái đó là gọi là cái trí hiểu biết về hiện tượng thế gian. Thì khi mà mình hiểu biết như vậy, cái tâm của mình không có dính mắc vô thế gian, thì cái đó coi như là mình cũng áp dụng được cái hiểu biết về bản thể trống không ở trong cái đời sống của mình. Sao, có ai có muốn có ý kiến gì không? Mình nghĩ một chút rồi vào thực hành.